Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Đoàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 4 tháng Giêng. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị chương trình viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại hải ngoại trong năm mới. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Kim Loan sẽ thuật lại chứng từ của Đức Hồng Y Philippe Barbarin, Tổng giám mục Lyon, về sự kiện các Kitô hữu phải can đảm sống và làm chứng cho Đức Tiên Kitô. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ trình bày về Thánh Linh và Chúa Kitô trong lịch sử cứu độ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mạnh mẽ lên án vụ khủng bố tại một nhà thờ Copt ở Ai Cập hôm 1 tháng Giêng vừa qua, làm cho 22 người bị thiệt mạng và 80 người bị thương. Vụ khủng bố bằng xe bom đã xảy ra trước một nhà thờ của giáo hội Copt ở thành phố Alexandria vào cuối thánh lễ nửa đêm tại nhà thờ các thánh. Một linh mục ở địa phương cho biết, con số nạn nhân có thể cao hơn nhiều nếu xe bom nổ chậm hơn vài phút, nghĩa là sau khi thánh lễ kết thúc và các tín hữu rời khỏi nhà thờ. Ngỏ lời với các tín hữu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 2 tháng Giêng tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, sáng hôm qua chúng tôi đã đau buồn hay tin về vụ khủng bố trầm trọng chống lại cộng đoàn Kitô Cốp ở thành phố Alexandria, Ai Cập. Hành động sát nhân hèn nhát cũng như vụ đặt bom gần nhà các tín hữu Kitô ở Iraq để buộc họ ra đi, đó là điều xúc phạm đến Thiên Chúa và toàn thể nhân loại. Chính ngày hôm qua, mùng 1 tháng Giêng, nhân loại đã cầu nguyện cho hòa bình và bắt đầu một năm mới trong hy vọng. Đứng trước chiến lược bạo lực này nhắm vào các tín hữu Kitô và có những hậu quả trên toàn dân, tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và thân nhân của họ. Đồng thời khuyến khích các cộng đoàn giáo hội hãy kiên trì trong đức tin và trong việc làm chứng về sự bất bạo động như tin mừng đã dạy. Tôi cũng nghĩ đến nhiều nhân viên mục vụ bị giết trong năm 2010 tại nhiều nơi trên thế giới. Tôi cũng thân ái nhớ đến họ trước mặt Chúa. Chúng ta hãy đoàn kết với nhau trong Chúa Kitô là niềm hy vọng và an bình của chúng ta.
Sau lời tuyên bố trên đây của Đức Thánh Cha, Đại Imam thủ lãnh Đại học Hồi giáo Al-Aqsa là thẩm quyền cao nhất của Hồi giáo Sunnit cho rằng Đức Giáo Hoàng xen mình vào nội bộ của Ai Cập, và ông nêu lên vấn nạn tại sao Đức Giáo Hoàng không lên tiếng bênh vực người Hồi giáo khi họ bị sát hại tại Iraq. Imam cũng lên án vụ khủng bố tại Alexandria và kêu gọi các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại Ai Cập đối thoại, sống chung hòa bình và tránh bạo động. Vị Imam đã tuyên bố như trên trước khi đến thăm Đức Thượng Phụ Senuda Ba, giáo chủ Cốp Ai Cập, để tỏ tình liên đới, nhưng xe của ông đã bị nhiều tín hữu Cốp nổi giận tấn công và đòi hỏi chấm dứt tình trạng kỳ thị các tín hữu Kitô tại Ai Cập. Về lời cáo buộc của Đại Imam Viện trưởng Đại học Al-Aqsa, Linh Mục Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, bác bỏ lời cáo buộc này và nói rằng, có lẽ lập trường của Imam là do sự hiểu lầm trong việc thông tin. Điều quan trọng là Imam đã lên án vụ khủng bố và mời gọi đối thoại, sống chung hòa bình giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại Ai Cập. Về lời cáo buộc của Imam cho rằng Đức Giáo Hoàng xen mình vào chuyện nội bộ của Ai Cập, cần phải xem Imam nói gì và đã nhận được loại thông tin nào. Cũng như trong sứ điệp nhân ngày hòa bình thế giới, trong lời tuyên bố sau kinh truyền tin Chúa Nhật mùng 2 tháng Giêng, Đức Giáo Hoàng bày tỏ tình liên đới với cộng đồng Kitô Cốp bị thương tổn nặng nề như vậy, nhưng đồng thời Ngài cũng bày tỏ quan tâm về hậu quả của bạo lực trên toàn dân, dù là Kitô hay Hồi giáo. Đức Giáo Hoàng cũng như mọi người hữu lý đều chống lại bạo lực điên rồ và sát nhân gây ra cho một thánh đường Kitô, và Ngài lo lắng cho các tín hữu Kitô thiểu số đang phải chịu bạo lực. Sự lên án như vậy là điều hợp pháp, và điều này không có nghĩa là muốn biện minh hoặc coi nhẹ bạo lực chống lại tín đồ các tôn giáo khác.
Mặt khác, linh mục Samir Khalil Samir, dòng tên người Ai Cập chuyên gia về Hồi giáo, nhận xét rằng, tại Ai Cập, người ta thấy có sự gia tăng căng thẳng giữa người Hồi giáo và Kitô hữu. Từ lâu, quốc gia này là trung tâm của phong trào Hồi giáo cực đoan. Trong những năm gần đây, phong trào này trở nên mạnh hơn vì chính quyền đời trở nên yếu thế. Những người Hồi giáo cực đoan lợi dụng cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay để làm suy yếu vị thế của chính phủ. Qua những cuộc tấn công khủng bố như thế, họ tìm cách hủy bỏ chính quyền và chiếm quyền hành một cách vĩnh viễn. Giáo hội Cốp tại Ai Cập chiếm khoảng 10% trên tổng số 80 triệu dân. Tại nước này cũng có giáo hội Công giáo Cốp nhỏ bé với tòa thượng phụ tại Alexandria. Nhiều tín hữu Kitô Cốp đã thịnh nộ vì tên của thánh đường bị khủng bố đã bị nhóm Hồi giáo quá khích đe dọa nhiều lần qua các thông tin trên Internet. Về tình trạng các tín hữu Kitô tại Iraq được Đức Thánh Cha nói đến trong buổi đọc kinh truyền tin, hãng tin Asia News cho biết, vài giờ trước khi bắt đầu năm mới, nhiều quả bom đã nổ tại thủ đô Baghdad, trước nhiều tư gia của các tín hữu Kitô, làm cho ít nhất 2 người bị thiệt mạng.
Đức cha Sleimon Vaduni, giám mục phụ tá tại Baghdad thuộc Giáo hội Công giáo Kande, nhận định rằng những vụ khủng bố này muốn đánh dấu một năm đầy những vụ tấn công và bắt hại chống các tín hữu Kitô. Họ không cảm thấy ô nhục khi thi hành những hành động như thế. Đó là những người vô lương tâm và vô tôn giáo. Điều mà họ làm thực là chống lại Thiên Chúa, chống lại nhân loại và chống lại chính bản thân và gia đình họ, vì họ không được sống trong an bình. Đức cha Vaduni cho biết các gia đình Kitô sống trong bao nhiêu cay đắng, cha mẹ, con cái, anh chị em, tất cả đều ở trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Chúng tôi cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã nhớ đến chúng tôi trong sứ điệp hòa bình nhân ngày đầu năm mới, và chúng tôi cầu nguyện xin Chúa ban cho Ngài sức mạnh để có thể tiếp tục hướng dẫn đoàn chiên giáo hội của Ngài, để tất cả chúng ta có thể tôn vinh Chúa trong hòa bình và an ninh.
Geneva, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva và Thụy Sĩ cũng nghiêm khắc lên án vụ khủng bố chống các tín hữu Cốp tại Alexandria. Hôm 2 tháng Giêng, mục sư Olaf Fixetvay, tổng thư ký Hội đồng Đại kết, đã nhân danh các giáo hội thành viên bày tỏ lập trường trên đây và chia buồn cầu nguyện cho các gia đình các nạn nhân, những người bị thương và toàn dân Ai Cập. Mục sư khuyến khích dân chúng nước này kiên vững và đoàn kết đứng trước nhiều nguy hiểm đang đe dọa. Trong tuyên ngôn, mục sư Tvay cũng nhắc đến những vụ khủng bố gần đây chống các tín hữu Kitô khác tại Ai Cập, đồng thời kêu gọi Tổng thống Hosni Mubarak, các vị lãnh đạo tôn giáo và các chính quyền trong miền này mau lẹ và quyết liệt hành động để bảo vệ các quyền tôn giáo cơ bản của các tín hữu thuộc mọi tín ngưỡng. Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô quy tụ gần 350 giáo hội Kitô không công giáo, gồm Tin lành chính thống và Ánh giáo, với tổng cộng 560 triệu tín hữu tại hơn 110 nước trên thế giới.
Vatican, số tín hữu tham gia các buổi tiếp kiến và các lễ nghi phụng vụ của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong năm 2010 vừa qua là hơn 2.270.000 người, tăng hơn 30.000 người so với năm 2009 trước đó. Theo thống kê do Phủ Giáo Hoàng công bố hôm 30 tháng 12 vừa qua, con số trên đây gồm những người tham dự các buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha, các buổi đọc kinh truyền tin hoặc các buổi lễ phụng vụ do Ngài cử hành. Trong con số vừa nói có 493.000 người tham dự 45 buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha vào những ngày thứ tư hàng tuần, 381.500 người dự các thánh lễ và các buổi cầu nguyện với Đức Thánh Cha và 178.150 người dự các buổi tiếp kiến đặc biệt. Thống kê trên đây không kể những người tham dự các sinh hoạt của Đức Thánh Cha ở ngoài lãnh thổ Vatican như các cuộc viếng thăm của Ngài tại các giáo xứ hoặc các nơi khác ở Italia. số người tham dự các buổi tiếp kiến và buổi lễ của Đức Thánh Cha lên cao nhất là 3 triệu 200.000 người vào năm 2006.
Juba, các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô tại Nam Sudan tái quyết tâm xây dựng hòa bình, dù kết quả cuộc trưng cầu dân ý sắp tới ra sao đi nữa. Ngày 9 tới đây sẽ có cuộc trưng cầu dân ý về nền độc lập của miền Nam Sudan, một quốc gia mới nhất tại Phi Châu có thể sẽ được khai sinh nhân dịp này. Linh mục John Oriem, điều hợp viên Ủy ban Công lý và Hòa bình tại giáo phận NOBEP tuyên bố rằng, dù điều gì xảy ra sau cuộc trưng cầu dân ý ngày 9 tháng Giêng sắp tới, nó cũng không được biến dân chúng thành kẻ thù của nhau. Dù chúng ta sắp chia tay nhau ngày mai, chúng ta vẫn phải làm việc để đất nước chúng ta được giải thoát khỏi bạo lực vốn làm cho chúng ta bị mang tiếng từ lâu. Từ lâu các giáo hội Kitô đã giữ vai trò xây dựng hòa bình tại miền Nam Sudan. Hiệp định năm 1972 chấm dứt cuộc nội chiến thứ nhất dài 17 năm tại Sudan nhờ sự trung gian của các vị lãnh đạo quốc tế các giáo hội Kitô. Trong cuộc nội chiến thứ hai tại Sudan, từ năm 1983 đến 2005, các giáo hội cũng giữ một vai trò hàng đầu trong việc làm trung gian giữa hàng chục vụ xung đột ở địa phương. Miền Bắc Sudan có đa số dân là người gốc Ả Rập và theo Hồi giáo, trong khi miền Nam Sudan có đa số dân là người Phi Châu da đen và theo Kitô giáo hoặc là đạo thờ vật linh. Ông John Ashworth, cố vấn của Diễn đàn Đại kết Kitô Sudan cho biết, mặc dù có sự xen mình của chính phủ Sudan ở Khartoum, các cuộc xung đột địa phương ở miền Nam Sudan trong năm 2010 đã giảm bớt, một phần cũng nhờ các giáo hội tăng cường các nỗ lực xây dựng hòa bình ở địa phương, kể cả việc tái du nhập cố gắng hòa bình gọi là người với người, vốn được sử dụng trong những năm cuối cùng của chiến tranh. Hội đồng các giáo hội Kitô Sudan đang hỗ trợ các hội nghị hòa bình tại 10 bang trong quốc gia Nam Sudan sắp thành hình.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài giới thiệu chương trình viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại hải ngoại trong năm mới.
Kính thưa quý vị thính giả, trong năm nay 2011, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ mừng kỷ niệm 60 năm thụ phong linh mục ngày 29 tháng 6 1951 do Đức Hồng Y Michael Fallhauber tại nhà thờ chính tòa Freising cùng với bảo huynh của ngài là Đức ông Georg Ratzinger. Cho đến nay, chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại hải ngoại đã được sắp xếp với 4 cuộc viếng thăm, lần lượt tại Croatia, Tây Ban Nha nhân ngày quốc tế giới trẻ ở Madrid, Cộng hòa Liên bang Đức và sau cùng tại Benin bên Phi Châu. Thông thường thì phòng báo chí tòa thánh chỉ công bố chương trình chi tiết khoảng một tháng trước khi cuộc viếng thăm được tiến hành, nhưng hiện nay người ta cũng biết được một số chi tiết trong chương trình tổng quát. Trước tiên là tại Cộng hòa Croatia chỉ cách Roma hơn một giờ bay. Theo chương trình do Hội đồng Giám mục Croatia công bố hôm 20 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm nước này từ ngày 4 đến 5 tháng 6 với chủ đề Cùng nhau trong Chúa Kitô, và mọi hoạt động của ngài đều diễn ra tại thủ đô Zagreb, một thành phố có 785.000 dân cư và là trụ sở của Tổng giáo phận cùng tên với 1.101.000 tín hữu Công giáo. Sau nghi thức tiếp đón long trọng tại phi trường sáng thứ Bảy 4 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ hội kiến với Tổng thống Ivo Josipovic, một người vẫn tuyên bố mình theo thuyết bất khả tri, tức là không biết gì ngoài phạm vi thực nghiệm. Ngài cũng sẽ gặp bà Thủ tướng Jadran Kakosor thuộc Đảng Bảo thủ. Rồi tại Nhà hát Quốc gia, Đức Thánh Cha sẽ gặp đại diện giới văn hóa, đại học, chính trị, ngoại giao, cũng như đại diện xã hội dân sự. Sau cùng, Đức Thánh Cha sẽ cầu nguyện với các bạn trẻ tại quảng trường trung tâm thủ đô Zagreb. Sáng Chủ nhật 5 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại trường đua. Ban chiều, ngài sẽ chủ sự kinh chiều với Hội đồng Giám mục Croatia và các tín hữu tại nhà thờ chính tòa thủ đô, rồi viếng mộ Đức Hồng Y Alois Stepinac tại đây. Đức Hồng Y qua đời năm 1960, trong lúc còn bị nhà nước Cộng sản Yugoslavia quản thúc và đã được Đức Gioan Phaolô II tôn phong chân phước hồi năm 1998. Croatia rộng gần bằng 1/5 Việt Nam với 56.500 cây số vuông và 4.500.000 dân cư. Về mặt tôn giáo, tại Croatia có 3.800.000 người là tín hữu Công giáo, tương đương với 81% dân số toàn quốc. Tiếp đến là 15% theo chính thống Serbi, phần còn lại là người Hồi giáo, Tin lành và các tôn giáo khác. Giáo hội Công giáo tại Croatia gồm 15 giáo phận, do 27 giám mục coi sóc và gần 1.550 giáo xứ.
Cuộc viếng thăm thứ hai của Đức Thánh Cha trong năm nay sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 21 tháng 8 tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 26. Biến cố này bắt đầu với thánh lễ khai mạc ngày 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời, với sự hiện diện của các giám mục thuộc các giáo phận Tây Ban Nha. Trong 3 ngày kế tiếp, ban sáng có các buổi học giáo lý do các giám mục đảm trách bằng nhiều thứ tiếng, ban chiều có các sinh hoạt văn hóa tùy theo mỗi nước. Chiều ngày thứ Năm, 18 tháng 8, có nghi thức đón tiếp Đức Thánh Cha. Lúc 9 giờ tối thứ Sáu, 19 tháng 8, có buổi đi đàn thánh giá trọng thể. Mỗi chặng đều có một xe tuần thánh Tây Ban Nha diễn tả cảnh tượng thương khó. Các xe này được đưa từ các nơi trên toàn quốc về đây. Chiều tối thứ Bảy, 20 tháng 8, có buổi canh thức của các bạn trẻ với Đức Thánh Cha tại sân bay Cuatro Vientos ở ngoại ô Madrid. Trước khi Đức Thánh Cha đến đây, các bạn trẻ sẽ nghe trình bày chứng từ, thánh ca, hòa nhạc và kinh nguyện dâng lên Mẹ Maria. Buổi canh thức với Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu lúc 8 giờ tối, bắt đầu với nghi thức đặt và chầu mình Thánh Chúa. Sáng Chúa Nhật, 21 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Ban tổ chức dự kiến sẽ có 2 triệu người tham dự buổi canh thức và thánh lễ bế mạc trên khu vực rộng bằng 41 sân bóng đá. Ngay từ cuối tháng 11 năm 2010, công trình chỉnh trang khu vực này cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã được khởi sự. Đức cha Cesar Franco, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Madrid, Tổng điều hợp viên công cuộc tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ từ phía Giáo hội Công giáo Tây Ban Nha, giải thích rằng Ngày Quốc tế Giới Trẻ là một cuộc gặp gỡ quan trọng nhất mà Giáo hội Công giáo cử hành ngoài Roma. Phi trường Cuatro Vientos đã từng là nơi Đức Gioan Phaolô II gặp gỡ giới trẻ Tây Ban Nha trong cuộc viếng thăm lần chót của Ngài tại nước này hồi năm 2003. Ngày 3 tháng 9 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã công bố sứ điệp để chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid. Trong đó, Ngài đặc biệt kêu gọi các bạn trẻ chống lại trào lưu loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, đồng thời bén rễ sâu nơi Chúa Kitô, lắng nghe và sống lời Chúa, gặp gỡ Chúa trong thánh thể và làm chứng nhân cho Chúa Kitô trong cuộc sống. Sứ điệp có chủ đề là được bén rễ và xây dựng trên nền tảng Chúa Kitô, được củng cố trong đức tin.
Đức Thánh Cha sẽ đến viếng thăm chính thức tại Cộng hòa Liên bang Đức từ ngày 22 đến 25 tháng 9 năm nay, theo lời mời của Tổng thống Christian Wulff và Hội đồng Giám mục nước này. Đây sẽ là cuộc viếng thăm thứ 20 của Ngài tại hải ngoại và là lần thứ 3 Ngài trở về quê hương. Tuyên bố hôm 14 tháng 12 vừa qua, Đức Tổng giám mục Robert Solis, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, cũng là Tổng giám mục giáo phận Freiburg nói, đối với chính phủ Đức, đây là một cuộc viếng thăm chính thức, nhưng đối với giáo hội, đây là một cuộc viếng thăm mục vụ. Chúng tôi vui mừng về dự án viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, và bây giờ chúng tôi tiến hành ngay việc hoạch định chương trình viếng thăm này. Tuy chương trình chưa được xác định chi tiết và chung kết, chưa được phòng báo chí tòa thánh công bố, nhưng Đức Tổng giám mục Solis cũng cho biết, chặng đầu tiên trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ là thủ đô Berlin, với nghi thức tiếp đón tại phi trường và cuộc hội kiến với Tổng thống Christian Wulff. Đức Thánh Cha sẽ đọc diễn văn tại Quốc hội Lưỡng viện Đức, gặp Chủ tịch Quốc hội Norbert Lammert, một tín hữu Công giáo thuộc Đảng Liên minh Kitô Dân chủ CDU. Tại thủ đô Berlin, có thể Đức Thánh Cha sẽ gặp đại diện Cộng đoàn Do Thái và Hồi giáo. Ngài sẽ viếng đài Đức Maria Nữ Vương các vị tử đạo, tưởng niệm các nạn nhân của chế độ Đức Quốc xã, chế độ Cộng sản và Thế chiến thứ hai. Trạng thứ hai trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 9 tại giáo phận Erfurt ở miền Đông Đức. Ngài sẽ thăm các tín hữu Công giáo và cử hành buổi cầu nguyện đại kết với Cộng đoàn Tin lành Luther, có thể là tại Warburg, một nơi quan trọng trong đời sống của Martin Luther, nhà cải cách. Miền Đông Đức vốn có đa số dân theo Tin lành và ở dưới chế độ Cộng sản vô thần 44 năm, nên có tới 70% dân chúng không được rửa tội, và tỷ lệ người không tôn giáo rất cao. Tổng giáo phận Berlin chỉ có lối 394.000 tín hữu Công giáo trên tổng số 5,8 triệu dân, tương đương với 6,8% dân số. Còn tại giáo phận Erfurt chỉ có 157.500 tín hữu Công giáo trên 2.225.000 dân, tương đương với 6,9%. Chiều thứ Bảy 24 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Tổng giáo phận Freiburg im Breisgau do Đức Tổng giám mục Solis, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức coi sóc. Ngài sẽ chủ sự kinh triều tại một đan viện trong thành phố, và sáng Chủ nhật hôm sau 25 tháng 9, Ngài sẽ cử hành thánh lễ kết thúc cuộc viếng thăm. Ban tổ chức dự kiến sẽ có lối 100.000 tín hữu tham dự. Khác với miền Đông Đức, Tổng giáo phận Freiburg này có 2.023.000 tín hữu Công giáo, tương đương với 42% dân số. Tính chung trên toàn nước Đức, hiện nay Công giáo là cộng đoàn giáo hội đông nhất với 25.200.000 tín hữu, tương đương với 30,7%. Các tín hữu Tin lành tại nước này là 24.500.000 người.
Chuyến viếng thăm cuối cùng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại hải ngoại trong năm nay sẽ diễn ra tại Cộng hòa Benin bên Phi Châu từ ngày 18 đến 20 tháng 11. Hôm 26 tháng 11 năm ngoái, Đại diện Chính quyền và Giáo quyền Công giáo Benin đã mở cuộc họp báo tại thủ đô Cotonou và cho biết Đức Thánh Cha đã nhận lời mời của Tổng thống Boni Yayi của chính phủ cũng như Hội đồng Giám mục Benin. Cuộc viếng thăm này chủ yếu có tính chất mục vụ và nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 150 năm truyền giáo tại Benin, và cũng là dịp để Ngài trao tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2 cho các đại diện của hàng giám mục tại đại lục này. Đồng thời, cuộc viếng thăm là dịp tốt đẹp để Đức Thánh Cha nhắc nhớ Đức Cố Hồng Y Bernardin Gontin, người con xứng đáng của Benin và đã cùng Ngài phục vụ trong nhiều năm trời tại Tòa Thánh. Đức Hồng Y Gontin nguyên là Tổng trưởng Bộ Giám mục và làm Niên trưởng Hồng Y Đoàn. Có lẽ vẫn còn quá sớm nên chưa có tin tức gì về chương trình chi tiết cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Benin. Chắc chắn sẽ có thánh lễ với sự tham dự của đông đảo đại diện hàng giám mục châu Phi, trong đó Đức Thánh Cha sẽ trao cho các vị và đại diện các tầng lớp dân chúa tại 57 nước Phi Châu tông huấn đúc kết thành quả Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2, tiến hành từ ngày 4 đến ngày 25 tháng 10, 2009 tại Vatican, với sự tham dự của 244 nghị phụ cùng với các đại biểu anh em của 6 giáo hội và Cộng đoàn Giáo hội Không Công giáo. Thêm vào đó có 29 chuyên gia và 49 dự thính viên. Riêng về Cộng hòa Benin, quốc gia này chỉ rộng hơn 113.000 cây số vuông, bằng 1/3 Việt Nam, với dân số hơn 7 triệu người. Trong số này, 23% là tín hữu Công giáo thuộc 10 giáo phận, 10% theo Hồi giáo và 65% theo các đạo cổ truyền của Phi Châu. Đức Hồng Y Bernardin Gontin, người con nổi bật của Benin, từng là bạn đồng môn của Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận ở trường truyền giáo. Đức Hồng Y từng làm Tổng trưởng Bộ Giám mục và Niên trưởng Hồng Y Đoàn, đồng nghiệp và tiền nhiệm của Đức Hồng Y Ratzinger. Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt đã từng làm Sứ thần Tòa Thánh tại Benin cùng với Togo.
Vừa rồi là chương trình viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại hải ngoại trong năm mới. Sau đây, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của Đức Hồng Y Philippe Barbarin, Tổng giám mục Lyon bên Pháp, về sự kiện các tín hữu Kitô phải can đảm sống và làm chứng cho đức tin.
ngày 24 tháng 4 năm 2010, Đức Hồng Y Philippe Barbarin, Tổng giám mục Lyon ở miền Đông Nam nước Pháp, đã nhận huy hiệu Thánh giá Hội Hiệp sĩ Thánh mộ Jerusalem. Nhân dịp này, Đức Hồng Y bày tỏ các cảm nghĩ liên quan đến Thánh địa và cuộc sống anh dũng làm chứng cho đức tin của các tín hữu Công giáo như sau. Người Hồi ở Cận Đông biết rõ là các tín hữu Kitô chúng ta tha thiết gắn bó như thế nào với các nơi thánh. Hai bạn trẻ thuộc giáo phận của tôi vừa hoàn tất cuộc hành hương đi bộ từ Lyon đến Jerusalem, kéo dài trong vòng 6 tháng. Họ đi bộ xuyên qua các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Liban và Jordani. Hai bạn trẻ hớn hở nói với tôi, tại Anatolia, thật là ngạc nhiên cảm động khi người dân biết ngay là chúng con từ đâu tới và đi hành hương đến nơi nào, và họ biết rõ điều này từ rất lâu rồi. Cho dù thời điểm có khó khăn hay dễ dàng, niềm trung tín của tín hữu Công giáo đối với Thánh địa vẫn kiên vững. Niềm trung tín này bất khuất và vượt lên trên mọi thăng trầm của lịch sử. Điểm đáng chú ý thứ hai là niềm đau nỗi khổ của các Kitô hữu ở Trung Đông. Chúng ta hoàn toàn thông cảm với họ. Trong tổng giáo phận Lyon có vài linh mục Công giáo Maronis đang tị nạn cùng với gia đình. Các vị đau đớn lo sợ rằng giáo hội Maronis có nguy cơ biến mất, và chúng ta cũng thông phần đau khổ với các vị. Dĩ nhiên là chúng ta chỉ có một đền thờ là nhiệm thể của Đức Chúa Giêsu Kitô, và cuộc hành hương đích thực chính là trọn cuộc sống chúng ta nơi trần gian. Chúng ta bước theo vết chân Đức Chúa Giêsu trên con đường tiến về thiên quốc, nhưng mỗi một cuộc hành hương trên trái đất này, nhất là các cuộc hành hương đến thánh địa, là một bản tóm lược cuộc sống của Kitô hữu. Một ngày kia chúng ta từ bỏ trần gian không mang theo gì cả, tước bỏ hết, để lại hết. Khi tôi đưa các bạn trẻ đi hành hương thánh địa, tôi nói với các bạn trẻ rằng, chưa bao giờ trong cuộc đời chúng ta làm một cuộc hành hương như cuộc hành hương lần này. Vậy thì ít nhất là một lần trong đời, các con hãy ra đi không mang theo một đồng xu, để thuộc trọn về Đức Chúa Giêsu Kitô. Và các bạn trẻ đã mau mắn làm theo lời tôi khuyên. Họ dốc trọn tiền túi trao cho cha mẹ đang đứng bên lề đường, rồi vui vẻ bước lên xe đi hành hương. Tất cả các bạn trẻ sốt sắng lãnh bí tích giải tội trước khi lên đường và xưng tội trước khi đến nơi, để có một tâm hồn lành thánh khi đặt chân kính viếng các nơi thánh. Thực thế lộ trình của khách hành hương giống như bản tóm kết cuộc sống của chúng ta. Do đó đi hành hương Jerusalem từ bao đời là đích điểm đầu tiên của mọi tín hữu Công giáo. Đức Hồng Y Philippe Barbarin, Tổng giám mục Lyon, nhắc đến cuốn phim Des Hommes et des Dieux của nhà đạo diễn người Pháp Xavier Beauvoir và nói, sức mạnh của ơn thánh xuyên qua cái mong manh giòn mỏng của thân phận con người, khiến cho hình ảnh bảy đan sĩ si tô của đan viện Tihirin bên Algeria trở thành mẫu gương bất khuất của đức tin Công giáo. Nét đơn sơ bình dị của các đan sĩ si tô trong cuốn phim thật đáng chú ý. Trước tiên là cái phản ứng tự nhiên của vài đan sĩ đứng trước định mệnh khắc khe. Chúng ta không đến đây để bị cắt cổ như mấy con cừu. Nhưng rồi tất cả trở nên trong sáng khi bảy đan sĩ đồng thanh quyết định, chúng ta cùng ở lại. Một trong các chị của tôi là nữ tu truyền giáo từ 30 năm qua bên Rai kể lại rằng, vào thời điểm khó khăn người dân đặt câu hỏi, chị không rời bỏ nơi đây để trở về quê hương sao? Chị tôi đáp, cuộc đời chúng tôi đã dâng hiến, tôi ở lại nơi mà Thiên Chúa đã đặt để cho chúng tôi. Đó cũng là lời cha Christian bề trên đan viện Sito nói trong cuốn phim. Kitô giáo được thể hiện ngay trong nét bình dị của cuộc sống thường nhật. Trong xã hội hôm nay, cái chủ thuyết duy vật không phải là không thắng vượt được. Để khỏi bị rơi vào vòng kiềm tỏa quyến rũ của các quảng cáo hay của Internet, các tín hữu Công giáo có thể đáp lại bằng Thánh Vịnh 100 rằng, việc xấu xa đê tiện, con chẳng để mắt trong. Còn hơn thế nữa, trái tim con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Tôi xin kết thúc với câu chuyện của một bạn trẻ sinh viên công giáo. Bạn trẻ này nói với tôi, cha mẹ và ba chị em của con thường nhạo cười chế giễu mỗi khi con ra khỏi nhà để đi tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Tôi hỏi, vậy con phản ứng ra sao? Bạn trẻ đáp, con không nói gì hết, con chỉ mỉm cười đáp lại và con vui vẻ ra đi. Tôi nhớ lại lời của một vị giám mục chính thống ở Putovo, nơi mà nhà độc tài Stalin ra lệnh giết chết 80.000 tín hữu Kitô, nói với tôi rằng, máu các vị tử vì đạo đổ ra ở đó cũng là máu dâng lên trên khuôn mặt của một người trẻ ngày hôm nay khi bạn trẻ ấy dám tuyên xưng mình là Kitô hữu. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 100. Lạy Chúa, con xin ca ngợi tình thương và công lý, con đàn hát kính Ngài. Con nguyện chủ tâm theo đường hoàn hảo, bao giờ Ngài mới đến cùng con sẽ sống theo lòng thuần khiết ở trong cửa trong nhà. Việc xấu xa đê tiện con chẳng để mắt trông, con ghét kẻ làm điều tà vậy, không để cho dính dáng đến mình. Tâm địa gian manh con hằng xa lánh, chẳng muốn biết gì đến chuyện xấu xa. Ai nói chùng nói lén là con sẽ diệt trừ. Con mắt khinh người, lòng dạ kiêu căng, những bọn đó không khi nào con chịu.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về Thánh Linh và Chúa Kitô trong lịch sử cứu độ.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang tìm hiểu tương quan giữa bí tích Thánh Thể với Chúa Thánh Linh. Trong bài trước, chúng tôi đã lược qua lịch sử cuộc tranh luận giữa thần học công giáo và thần học chính thống từ thời Trung Cổ, liên quan tới lúc bánh và rượu được biến đổi thành mình và máu Chúa Kitô. Thần học công giáo dựa theo lối phân tích kinh viện về mô thức bí tích khẳng định rằng những lời truyền phép, tức là những lời của Chúa Giêsu, đây là mình thầy, đây là chén máu thầy, làm thay đổi bản tính của bánh và rượu. Thần học chính thống chủ trương rằng bánh và rượu trở nên mình và máu Chúa nhờ lời kính khẩn nài Chúa Thánh Thần, tiếng Hy Lạp gọi là Epiclesis. Cuộc tranh luận này đã kéo dài cho tới Công đồng Vatican II. Nhờ những cuộc nghiên cứu lịch sử và lối thoại đại kết, người ta nhận thấy rằng cả hai chủ trương đều khiếm khuyết. Chủ trương của thần học kinh viện thiếu sót ở chỗ tách rời các lời mô thức ra khỏi bối cảnh là kinh nguyện tạ ơn. Chủ trương thần học đông phương thiếu sót ở chỗ chỉ giới hạn kinh khẩn nài Epiclesis vào một công thức mà bỏ qua chiều kích khẩn nài của toàn thể kinh nguyện tạ ơn. Vì thế, để vượt qua những tranh luận một chiều, cần phải nhìn đến toàn cảnh của kinh nguyện tạ ơn và nhất là cần phải liên tục nhìn tới mối liên hệ chặt chẽ giữa lời Chúa và thần khí, giữa Đức Kitô và Thánh Linh trong suốt dòng lịch sử cứu độ. Chiều hướng khẩn nài trong kinh nguyện tạ ơn. Epiclesis, gốc Hy Lạp của bởi hai từ epi có nghĩa là trên và kalein có nghĩa là kêu gọi. Epiclesis có nghĩa là kêu cầu từ trên xuống. Trong bối cảnh phục vụ, Epiclesis là kêu cầu danh Chúa, kêu xin Chúa tỏ hiện, van nài Chúa can thiệp. Trong Kinh Thánh, việc kêu cầu danh Chúa đồng nghĩa với việc chúc tụng Thiên Chúa với hai chuyển động. Trước hết là chúc tụng và tạ ơn về những công trình mà Ngài đã thực hiện, từ trên từ dưới đi lên. Kế đến là xin Chúa nhớ lại tình thương và tái diễn trong hiện tại, từ trên đi xuống. Cả hai chuyển động này làm nên cấu trúc của kinh nguyện tạ ơn. Trước hết, tạ ơn Thiên Chúa khi nhớ tới công trình cứu chuộc đã diễn ra trong mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô. Thứ hai là khẩn nài ban cho dân Chúa ngày hôm nay được thông dự vào những hồng ân đó. Toàn thể kinh nguyện tạ ơn trong cả hai chuyển động chúc tụng và khẩn nài được dâng lên Chúa Cha nhờ Đức Giêsu Kitô trong sự hiệp nhất của Thánh Linh. Tuy nhiên, theo các sử gia, phần khẩn nài được hướng cách riêng tới Thánh Linh có lẽ tại vị bên Đông Phương vào hồi thế kỷ thứ 4 giáo hội phải đương đầu với nhiều lạc thuyết liên quan đến bản tính của ngôi ba Thiên Chúa. Dù sao, kinh cận này có thể hướng trực tiếp tới Thánh Linh, lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến, hoặc là hướng lên Chúa Cha để xin phái Thánh Linh xuống trên hậu thánh. Nhờ những cuộc nghiên cứu lịch sử về sự thành nền, các truyền thống phụng vụ, cũng như nhờ những cuộc đối thoại lại kết ở thế kỷ thứ 20, người ta nhận thấy rằng, để giải quyết cuộc tranh luận về Epicasis, cần phải có một cái nhìn bao quát hơn về lịch sử cứu độ đặt trong mối tương quan với ba ngôi Thiên Chúa. Một cách cụ thể hơn, cuộc tranh luận giữa thần học Tây Phương và Đông Phương về nguyên nhân Thánh Hiến Bánh và Rượu cần phải nhìn trong mối liên hệ giữa Chúa Kitô với Thánh Linh trong nhiệm cục cứu độ, kể từ khi tạo dựng vũ trụ cho tới lúc ngôi lời nhập thể, cũng như từ cuộc tử nạn, phục sinh và lên trời của Đức Kitô cho tới ngày Quang Lâm. Chúng ta hãy ôn lại tương quan giữa lời Chúa và Thánh Linh trong lịch sử cứu độ nói chung, rồi từ đó đi vào đề tài cụ thể về tác động của Thánh Linh trong bí tích Thánh Thể, dựa theo chứng tích của các bản văn phụng vụ, các giáo phụ, các văn kiện của giáo hội cận đại, được đúc kết lại trong sách giáo lý hội thánh công giáo từ số 1091 tới 1109. Thánh Linh trong phụng vụ nói chung. Phụng vụ là cuộc tuyên dương công trình của Thiên Chúa, cử hành những việc mà Thiên Chúa đã thực hiện trong lịch sử cứu độ. Trước đây, chúng ta đã nói tới việc trao ban tình yêu giữa ba ngôi Thiên Chúa. Từ sự trao ban nội tại giạt rào đó mà trào ra sự trao ban tình yêu cho các loài thụ tạo, được bộc lộ nơi lời và thần khí, được Thánh Eronio ví như là hai bàn tay ôm ấp của Chúa Cha. Lời và thần khí luôn luôn liên kết với nhau từ lúc tạo dựng cho tới thời cánh chung. Các giáo phụ Đông Phương và Tây Phương thường nêu bật sự liên kết đó dựa trên các đoạn văn kinh thánh. Thần khí và lời Chúa trong lịch sử cứu độ. Tạo dựng. Mặc dù phải chờ đến Tân Ước mới có mặc khải trọn vẹn về Thánh Linh như một ngôi vị, nhưng mà ý tưởng về thần khí Chúa đã xuất hiện ngay từ những trang đầu của Kinh Thánh. Việc tạo dựng vũ trụ được thành hiện do lời Chúa phán, cùng với thần khí Chúa lượn trên mặt nước tựa như con chim ấp ủ sự sống. Sách Sáng Thế chương 1 câu 2. Vịnh Gia đã viết như thế này: Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời, một hơi Chúa thở tạo ra muôn tinh tú. Thánh Vịnh 33 câu 3. Trong Cựu Ước, các ngôn sứ được coi như là những sứ giả của lời Chúa, nhưng đồng thời cũng là những người được thần khí Chúa thúc đẩy. Thực ra, thần khí Chúa cũng đã gợi lên những sứ giả khác nữa, chẳng hạn như là các thủ lãnh, các vua. Và đặc biệt, vị Messiah lý tưởng được trình bày như là một kẻ đầy thần khí. Isaiah 11:2, 42:16, 61:14. Hơn thế nữa, Thiên Chúa còn hứa rằng vào thời cánh chung, thần khí sẽ được đổ tràn trên toàn dân Israel, biến đổi họ thành thọ tạo mới. Thần khí Chúa sẽ bày tỏ lời Chúa, mặc khải ý định của Chúa, kiện toàn giao ước của Chúa với toàn dân. Mầu nhiệm nhập thể. Những lời hứa về Đấng Messiah được hoàn tất ở nơi Đức Kitô, lời Chúa nhập thể. Cuộc nhập thể cũng có thể coi như là một tác động của Thánh Linh. Thực vậy, những trang đầu tiên của Tin Mừng đã nói tới sự can thiệp của Thánh Linh vào việc thành hình của Đức Giêsu trong lòng của Đức Trinh Nữ Maria. Luca 1:35, Matthew 1:20. Mầu nhiệm vượt qua. Tin Mừng Thánh Luca nêu bật cách riêng sự can thiệp của Thánh Linh trong sứ vụ của Chúa Giêsu. Thánh Linh ngự xuống Đức Giêsu vào lúc bắt đầu việc chịu phép rửa ở sông Hòa Giang. Thánh Linh đưa Đức Giêsu lên hoang địa để chịu cám dỗ, và nhờ sức mạnh Thánh Linh mà Đức Giêsu trừ quỷ. Hơn thế nữa, Thánh sử Luca đã đọc toàn thể sứ vụ của Đức Giêsu như là việc hoàn tất lời ngôn sứ Isaiah viết rằng: Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Tin Mừng Thánh Gioan trình bày sứ mạng của Chúa Giêsu là trao ban thần khí Chúa cho nhân loại, và điều này được thực hiện nhờ mầu nhiệm thập giá. Thật vậy, vào dịp bế mạc lễ liệu ở Jerusalem, Chúa Giêsu tuyên bố rằng: ai khát, hãy đến với tôi. Ai tin vào tôi, hãy đến mà uống. Rồi Thánh Sử chú giải. Đức Giê-xu muốn nói về thần khí mà những kẻ tin vào người sẽ lãnh nhận. Thật thế, bây giờ họ chưa được thần khí vì Đức Giê-xu chưa được tôn vinh. Tin mừng Thánh Gioan chương 7 câu 37-39. Sự tôn vinh sẽ diễn ra lúc Chúa Giê-xu chịu chết trên thập giá và sống lại. Và lúc Chúa Giê-xu chết trên thập giá, Thánh Gioan ghi rõ, người gục đầu xuống và trao thần khí. Chương 19 câu 30. Thế rồi, vào ngày phục sinh, người đã thổi hơi vào các môn đệ và bảo, anh em hãy nhận lấy thần khí. Chương 20 câu 22. Thánh Phaolô muốn nêu bật rằng, thần khí đã làm cho Đức Kitô được phục sinh, nghĩa là đã biến đổi thân xác của người trở nên thân thể thần khí. Roma 1:4, 1 Cô-rinh-tô 15:45, 2 Cô-rinh-tô 13:4. Thời của Hội Thánh. Những đoạn văn vừa chứng dẫn cho thấy rằng Thánh Linh hợp tác với Đức Kitô trong việc hoàn tất công trình cứu độ từ lúc nhập thể cho tới lúc phục sinh. Kế đến, Đức Kitô đã cử Thánh Linh đến với các môn đệ để giúp cho họ chu toàn sứ mạng làm chứng cho tin mừng. Vai trò của Thánh Linh nơi các môn đệ được Chúa Giê-xu đề cập trong bài chia sẻ ở nhà tiệc ly, Gioan chương 14 câu 16-17, được mô tả chi tiết trong sách Tông đồ Công vụ. Danh hiệu của Ngài là Thần khí của chân lý. Thánh Linh không mặc khải chân lý mới, cho bằng nhắc nhở các môn đệ những điều mà họ đã được Chúa Giê-xu và rồi cùng với các môn đệ làm chứng cho chân lý. Nói tóm lại, trong suốt lịch sử cứu độ, có một sự liên kết chặt chẽ giữa lời và thần khí, và điều này cũng được thực hiện trong phụng vụ bí tích như sẽ trình bày trong bài tới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.